Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, trong tiến trình học Kinh Thánh qua loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, hôm nay chúng ta đến bài số 32. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Luca, đoạn 6, từ câu 12 đến câu 16, và các phần Kinh Thánh chọn lọc liên hệ về 12 sứ đồ Chúa đã kêu gọi và huấn luyện. Trong loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, chúng ta sẽ được nghe lời giảng luận Kinh Thánh với sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần câu hỏi và cầu nguyện để suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Môn Đồ Chúa Gọi, ông Judas Iscariot, phần 4, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 6, từ câu 12 đến câu 16 để cùng theo dõi. Trong lúc đó, Đức Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến, chọn 12 người gọi là sứ đồ. Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Andrê, em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Ba-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ và Thô-ma, Gia-cơ con của A-phê, Simon gọi là Sê-lốt, Giu-đê-a con của Gia-cơ, và Judas Iscariot là kẻ phản Ngài.
Nên vấn đề thứ ba tôi muốn nói đây, sự nguy hại của phản bội tâm linh. Nguy hại của phản bội tâm linh. Có nhiều phần Kinh Thánh nhưng mà xin dở ra ở trong Matthew đoạn 26. Khi con đường đó đi thì chúng ta thấy không phải ông chỉ đi ra mà thôi. Ông đi tới tận cùng. Đoạn 26 câu số 47 trở đi. Khi Ngài còn đương phán, tức là Chúa đang ở trong vườn Gethsemane, Chúa đang gọi các môn đồ: đừng ngủ nữa, hãy chờ dậy, kẻ phản ta đã đến kìa, Chúa nói trong câu 46. Khi Ngài còn đương phán, xảy thấy Judas là một trong 12 sứ đồ đến với bọn đông người cầm gươm và gậy, và các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân đã sai đến: đứa phản Ngài đã trao cho bọn đó dấu này, người mà tôi sẽ hôn ấy là người đó, hãy bắt lấy. Tức thì Judas đến gần Đức Chúa Giê-xu mà rằng: chào thầy, rồi hôn Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán cùng nó rằng: bạn ơi, vậy thì việc này mà ngươi phải đến đây sao? Rồi chúng nó đến gần ra tay bắt Chúa Giê-xu. Judas đi ra và trả cái nợ 30 miếng bạc. Ông đã lấy tiền, bây giờ ông đi để điềm chỉ Chúa và ông đi ra. Và chúng ta hiểu là ở đây người ta sai nguyên cả một cái đội quân của La Mã, tức là 600 người lính La Mã, cộng thêm những người lính của đền thờ nữa, là một đám quân đông lắm. Và chắc chắn họ muốn bắt Chúa Giê-xu nhưng mà không có thể lùng bắt được, tại vì trong cái mùa lễ vừa qua này mà dân chúng cả 2 triệu người ở tại Jerusalem cứ chạy chỗ này rượt chỗ kia không được. Cho nên khi đã biết chắc chắn rồi thì họ không muốn xảy, và thứ hai họ không muốn sự náo loạn nào, cho nên đem cả gần mấy trăm quân, 800-900 quân để đi để bắt Chúa. Và ở đây thì nó là cầm vũ khí, nó là đem tất cả vũ khí để bắt Chúa. Cái điểm như thế này là khi họ tới rồi thì Kinh Thánh chép là Chúa làm gì? Chúa bước ra, hỏi các ngươi tìm ai? Tìm Giê-xu người Nazareth. Nói là ta đây là Giê-xu người Nazareth. Thì họ ngã xuống hết. Thì cũng không cần thiết để Judas tới hôn Chúa. Nhưng mà ông tới hôn Chúa. Ông nói tôi cho cái dấu, bây giờ tôi sẽ làm xong cái chuyện của tôi, là ông sẽ tới. Dầu ai cũng biết Chúa rồi, nhưng ông sẽ tới và ông nói rằng chào thầy rồi hôn ngài. Chữ hôn này không phải là hôn một lần, hôn nhiều lần. Không phải chỉ ra dấu thôi, nhưng mà hôn nhiều lần để bày tỏ lòng kính yêu đó. Hư hoại tới cái mức này chúng ta hiểu đó là con đường của tội lỗi đi đó. Rồi hôm ngày rồi Chúa nói làm sao? Bạn ơi. Chúa nói bạn ơi. Vấn đề của Judas Iscariot là con đường của ông đi, ông không đi một mình. Con đường tội lỗi là con đường của Judas Iscariot. Và cái nguy hại mà chúng ta phải hiểu nơi tội lỗi rằng con đường này không ai ngừng lại được. Không ai ngừng lại được. Và chúng ta hỏi là những cái gì, những cái dấu hiệu nào để cho chúng ta thấy Judas đi cái con đường này. Và khi chúng ta hỏi câu hỏi này, chúng ta cần đo lường lại con đường của chúng ta. Chỉ có cuối cùng khi chúng ta biết vì ân sủng kỳ diệu của Chúa mà chúng ta được cứu, không nơi cố gắng của mình, thì chúng ta mới biết được chắc chắn cái ơn lành như thế nào. Nhưng mà trừ ra chúng ta hiểu con đường này thì chúng ta cũng sẽ không thể nào hiểu sâu đậm về ân sủng Chúa. Thứ nhất, những dấu hiệu của cuộc đời của Judas Iscariot, ông theo Chúa cho đời này. Ông theo Chúa cho đời này. Ông theo Chúa cho đời này. Ông bắt đầu giống như mọi người kia, đó theo Chúa cho đời này, cho nước của mình, cho lòng yêu nước. Chứ với ông là cho vấn đề tiền bạc, cho cuộc đời có lợi cho đời này, gọi là cho phước hạnh của đời này. Phaolô nói rằng nếu chúng ta theo Chúa chỉ cho đời này mà thôi, thì ông nói làm sao? Trong tất cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Tại vì khi mà đã biết Chúa và biết ân sủng Chúa mà cứ từ khước ân sủng, từ khước sự kêu gọi thiêng liêng, từ khước mục đích đời đời để mà cứ tiếp tục có Chúa, theo Chúa đó nhưng mà cho đời này, thì con đường khước từ đó nó làm cho tấm lòng cứng lại tới cái chỗ không thể theo Chúa về chuyện đời đời nữa. Cho nên khi mà Judas Iscariot theo Chúa, ông theo Chúa về chuyện đời này. Thứ hai, ông không yêu Chúa. Ông có làm công việc Chúa, khi Chúa sai ông cũng đi ra với 12 sứ đồ kia, khi Chúa chia ra bè hai người, ông cũng đi, ông cũng làm công việc Chúa, ông giữ tiền, ông làm đủ thứ hết, nghĩa là mọi cái công việc Chúa giao, ông làm trọn phận sự, tới nỗi không ai biết được là ông làm sai trật cái chỗ nào hết, không ai biết được là ông là người giả nữa, ai cũng tưởng là ông người thiệt và ông làm hết mọi điều, người nào nhìn vào cũng nghĩ rằng người này yêu Chúa, nhưng mà ông không yêu Chúa, ông không yêu Chúa. Nếu mà để song song thì chúng ta cũng phải cẩn thận là nhiều khi mình làm nhiều công việc lắm chứ không phải không, cũng hầu việc Chúa, cũng làm mọi chuyện trong nhà thờ, cũng làm đủ thứ chuyện hết, nhưng mà hỏi trong tấm lòng thâm sâu rằng có yêu Đức Chúa Jesus Christ hay không, có đặt Ngài trên hết hay không. Những người kia họ bắt đầu sai trật nhưng mà từ từ chỗ này chỗ kia, ngay cả người mà là khủng bố đó cuối cùng cũng bỏ tất cả niềm ao ước hy vọng của mình để Chúa trên hết, cuối cùng chết cho Chúa mà. Cuối cùng ai cũng yêu Chúa tới nỗi chết cho Chúa mà. Trừ ra Judas Iscariot. Cho nên khi mà chúng ta nói trong lời của Chúa rằng ai không vác thập tự giá mình mà theo ta, thì chúng ta nghĩ đó không phải là câu trò đùa đâu. Ai không yêu Chúa tới nỗi chết cho Chúa thì đi con đường của Judas Iscariot. Kinh Thánh nói mà nếu mà không đi con đường của thập tự giá, vác thập tự giá mà theo ta, thì không xứng đáng cho ta, thì đừng đi theo ta. Mà chúng ta nghĩ câu đó nó tôi cứ theo Chúa rồi tôi cộng thêm đời rồi tôi làm chuyện của tôi.
Coi chừng.
Vì con đường của Judas Iscariot đi không ngừng lại được. Ông yêu tiền. Kinh Thánh cứ nhắc đi nhắc lại mỗi lần nói với ông yêu tiền. Thì ai đây cũng thích tiền phải không? Tôi thường nói ai không thích tiền thì gặp tôi sau buổi nhóm, tôi giúp đỡ cho. Nhưng mà ông yêu tiền hơn yêu Chúa. Mình nói làm sao? Nếu mà so sánh, nếu mà điểm cao trọng hơn hết trong đời sống của mình là ăn gì, uống gì, mặc gì, hay là cái nồi cơm, hay là cái công việc, hay là cái nhà, hay là cái cửa, hay là con cái, hay là bất cứ điều gì khác, là con đường của Judas Iscariot. Và con đường đó, như Kinh Thánh nói trong Timothy nhất đoạn 6 câu 10 là đem lại biết bao nhiêu sự gãy đổ cho cuộc đời. Nó là sự đâm xấu trong cuộc đời mình và chúng ta thấy. Rồi như chúng ta đã nói, ông bỏ biết bao nhiêu cơ hội. Học đó, bỏ đó, nghe đó, quên đó. Chúa ban cho tất cả, hóa ra không nhận được gì. Và đó là một điểm nữa mà chúng ta phải chú ý, vì đó là tiến trình của Judas. Là nếu chúng ta được ban cơ hội, được ban cho lời Chúa, được ban cho lẽ thật, được ban cho mọi điều mà cứ hững hờ, cứ có, cứ không, tùy nơi mình. Thì cái tùy nơi mình đó tới chỗ là khi mình muốn cũng không ăn được, khi mình muốn nhận cũng sẽ không có để mà cho. Vì tới một chỗ nào đó mình sẽ không thể đáp ứng lại được với cơ hội mà Chúa dành nữa. Có những cơ hội tới mà không còn lấy lại được nữa. Vì sao? Vì mình đã bỏ qua bao nhiêu cái cơ hội rồi, tới bây giờ không có khả năng, không có tập quán, không có cái gì thiết lập trong tấm lòng để nắm được cái cơ hội Chúa ban cho nó. Đó là con đường của Judas Iscariot. Và con đường đó biết bao nhiêu người sẽ ngẫm nghĩ trở lại và nói rằng phải chi, bởi vì bây giờ không còn nữa. Mình như mình nói rằng trong tất cả những người được ban cho cơ hội và trách nhiệm, Judas được ban cho thuộc về 12 người sứ đồ. Trên thế giới này không có vinh dự nào lớn hơn nữa. 12 sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ. Chúa đem ông vào đó để chứng minh một điều. Lát nữa mình nói thêm. Đó là trong tất cả sự ban cho lớn hơn hết, con người không thể đáp ứng được cho chính mình. Ở đây ông bỏ qua. Và điểm nữa mà chúng ta nhắc nhở đó là ông tiếp tục ở trong sự giả hình. Anh chị em, tất cả chúng ta đều giả hình. Tất cả chúng ta đều là người nói láo. Tất cả chúng ta đều sai trật. Nhưng khác biệt là có chỗ ngừng lại. Khác biệt là có ăn năn. Khác biệt là thôi không làm nữa. Ai tiếp tục, cứ tiếp tục đi con đường của sự giả hình là con đường của Judas Iscariot, tới một chỗ không thể không giả hình. Tới một chỗ không ngừng lại được. Tới một chỗ cửa mở ráng giữ lại đó, vẫn đi qua. Vì đó là giả hình. Tôi đã tạo cho tôi một cái cách sống, một lối sống, một nguyên tắc sống. Bây giờ tôi không tháo ra được cái con đường đó nữa. Cho nên khi chúng ta đáp ứng với điều này, chúng ta nhớ câu Chúa nói, Phaolô nhắc ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 13 câu số 5. Và đây là điều ông nói với hội thánh. Ông không nói với chuyện người ngoài. Ông nói như thế này: chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng. Hãy tự thử mình. Anh em há không nhận biết rằng có Đức Chúa Giê-xu Christ ở trong anh em sao? Miễn là anh em không đáng bị bỏ. Nghĩa là miễn là anh em vượt qua được cái thử mình. Nghĩa là ông nói rằng anh em đừng có ngồi đó mà tưởng tượng rằng mình không phải Judas Iscariot. Anh em phải coi thử những cái dấu hiệu trong đời sống của mình, coi có chắc là có yêu Chúa hay không, có đặt Chúa trên hết hay không, có vác thập tự giá mình mà theo Chúa hay không, có sống cho chuyện đời đời cho Chúa hay không. Tại vì nếu anh em không, đó là cái thử. Anh em không biết rằng mình là người theo Chúa sao? Miễn là anh em qua được cái thử. Nghĩa là đừng có ngồi đó mà nghĩ rằng vì tôi ngồi đây, vì tôi làm một vài chuyện ở bên ngoài, vì tôi làm những chuyện này cho nên tôi được bình an. Ông nói không. Hãy thử cho biết đức tin mình có thật hay không. Và đó là điểm của chúng ta mà chúng ta cần ngừng lại. Bởi vì tội lỗi kinh khủng và quyền năng kinh khủng. Và chúng ta thấy một con đường trước mặt mà không phải chỉ Judas thôi. Tất cả mọi người đi con đường này đều đi xuống chỗ của Judas. Cho nên phần bên kia chúng ta có thể học một vài điều về Chúa như thế này. Thứ nhất là học về sự cứu rỗi. Không ai có thể được cứu tự mình. Dĩ nhiên chúng ta hiểu điều đó, nhưng mà chúng ta có tin như vậy hay không? Chúng ta có tin rằng đã ban cho tất cả mọi cơ hội có thể ban cho một người, được chính Chúa Giê-xu dạy dỗ, được Chúa dẫn theo trong những năm để mà gần gũi, để mà chỉ dạy. Không có ai có thể nói rằng không có cơ hội như là Judas Iscariot. Được Chúa nhắc tới nhắc lui từ lúc ban đầu là coi chừng cho tới cuối cùng. Được Chúa rửa chân, được Chúa làm mọi điều. Thì làm sao? Cũng không thể đáp ứng được. Cũng không thể đáp ứng được. Cho nên Judas chứng minh một điều như thế này. Từ Adam, Eva trong vườn địa đàng cho tới những người ở trong 1000 năm bình an mà chúng ta đã học, không ai tự mình có thể đáp ứng với ân sủng. Không ai tự mình được cứu. Bởi vì chúng ta nếu để yên cho chúng ta sẽ không chọn Chúa. Adam không chọn Chúa trong vườn địa đàng. Và những người trong 1000 năm bình an sau khi chính Chúa cai trị trong 1000 năm bình an cũng sẽ không chọn Chúa. Nếu để yên cho chúng ta sẽ không chọn Chúa. Cho nên chứng minh một điều nữa là sự hủy hoại trong lòng của chúng ta lớn lắm. Tội lỗi trong chúng ta lớn lắm. Cho chúng ta cơ hội, chúng ta sẽ không chọn Chúa. Cho nên khi mà chúng ta hiểu điều này đó, chúng ta hiểu một điều là chúng ta không muốn đi cái con đường đó đâu. Chúng ta không muốn có cái sự tự do đó đâu. Chúng ta muốn được trói buộc trong ân sủng Chúa và bị trói buộc trong lời Chúa. Kẻo không để yên cho chúng ta sẽ đi con đường của Judas Iscariot. Cho nên lẽ đạo cứu rỗi bởi ân sủng Chúa và ân sủng Chúa mà thôi, trong quyền năng Chúa Giê-xu mà thôi, được chứng minh một lần nữa là trừ ra Chúa chọn và cứu chúng ta sẽ đi con đường của mình. Cho nên chúng ta thấy ở đây Judas được gọi nhưng mà Judas không được chọn. Nhưng mà bởi vì Judas được gọi và ban cho tất cả mọi cơ hội, Judas chịu trách nhiệm trên tất cả mọi điều mình ban cho. Cho nên ở đây có một lẽ đạo nữa mà chúng ta thấy, đó là sự cứu rỗi bởi ân sủng đem vinh hiển cho Đức Chúa Trời. và tất cả cơ hội ban cho một người trong trách nhiệm của mình, đem sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trong sự công chính của Chúa khi Chúa đoán phạt tội lỗi. Bởi vì như Judas Iscariot thì có thể nói gì về con đường mình đi? Chúa đã ban cho tất cả mọi cơ hội, đã mở cửa ân điển, đã chỉ dạy, đã làm mọi điều. Tức là trong cái con đường của con người của chúng ta, trong cái vấn đề của lẽ thật, của sự công chính, sự trừng phạt tội lỗi của Chúa là điều công nghĩa của Đức Chúa Trời. Và trong đời sống của Judas được bày tỏ ra trách nhiệm của con người, sự công chính của Chúa được thành lập. Thêm một điểm nữa, nhưng mà Chúa chọn đời sống của Judas để làm công việc cứu rỗi. Và đây là chỗ mà chúng ta có thể thấy được sự toàn vẹn của Chúa, là Chúa sử dụng ngay cả sự thất bại tội lỗi của con người để làm ý định đời đời của Chúa. Như những người Do Thái đóng đinh Chúa Giêsu, như những người La Mã đóng đinh Chúa Giêsu, ngay đây Judas phản Chúa Giêsu, thì trong chỗ đó Chúa dùng tất cả để làm ra một cái con đường của sự cứu rỗi cho những người Chúa chọn. Con đường của Chúa, công việc của Chúa không hề bị thay đổi hay là làm sai trật vì sự yếu đuối tội lỗi của chúng ta. Và đó là một cớ lớn nữa, dầu chúng ta không thể hiểu được hết, chúng ta hiểu một điều: Chúa lớn vô cùng. Và khi Chúa chọn và cứu chúng ta, ân sủng đó lớn vô cùng. Và khi nhìn vào đời sống của Judas thì không thể không thấy bàn tay ân sủng và sự nhẫn nại của Chúa Giêsu. Nhưng mà để nhìn lại cuối cùng cuộc đời của Judas để chúng ta thấy hình ảnh này, xin chúng ta dỡ ra ở trong, lúc nãy chúng ta dỡ ra rồi, xin dỡ trở lại ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn thứ nhất, tôi đọc tiếp cái phần sau đó. Sau khi Judas thấy Chúa bị bắt thì chạy đến đền thờ đòi trả lại tiền. Các thầy tế lễ nói chuyện đó không phải chuyện của họ, cho nên Judas quăng tiền lại đó và đi treo cổ. Ông ân hận nhưng mà ông không ăn năn. Ông không có kêu xin với Chúa để tha thứ. Ông bị dằn vặt bởi lương tâm tới nỗi ông không còn chịu nổi được cái gánh nặng này, cho nên ông giải quyết vấn đề của mình bằng tay mình, đó là ông tự giết mình. Không có nhờ vào ân sủng của Chúa, không kêu như là Phi-e-rơ cũng chối Chúa vậy, nhưng tìm lại được ân sủng của Chúa. Thì ở đây, câu số 17 lúc nãy mình đọc: vì nó vốn thuộc về bọn ta và đã nhận phần trong chức vụ này. Tên đó lấy tiền thưởng của tội ác mình mà mua một đám ruộng, rồi thì nhào xuống nứt bụng và ruột đổ ra hết. Sự đó cả dân thành Jerusalem đều biết chán, đến nỗi chúng gọi ruộng đó theo thổ âm mình là Hát-en-đa-ma, nghĩa là ruộng huyết. Và đó là cái hình ảnh cuối cùng của Judas. Tức là khi ông đi treo cổ rồi, người ta cũng biết được chỗ ông treo cổ, thì nơi cái cây đó rớt xuống một thủng cũng khá sâu. Thì có lẽ lúc ông treo cổ đó, một là dây đứt, hai là cái cành đứt đó, rồi ông rớt xuống. Ông rớt xuống và ông đập vào đá, bụng vỡ ra. Và Chúa nói rằng, thà nó chẳng sanh ra thì hơn. Thà nó chẳng sanh ra thì hơn. Chúng ta đều sanh ra giống như Judas. Mà nếu chúng ta không có sự sanh lại của Chúa ban cho, thì cái kết cuộc của chúng ta cũng như Judas, và cái kết luận cuộc đời của chúng ta cũng vậy: thà chẳng sanh ra thì hơn. Cho nên khi chúng ta hiểu điều đó, chúng ta hiểu ân sủng lớn của Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗi của Chúa. Chúng ta nói về sự giáng sanh của Chúa, chúng ta sẽ bước vào sự ca ngợi đó. Mà rất dễ dàng để chúng ta chỉ hát những bài hát, chúng ta nói về ân sủng của Chúa mà không thực sự hiểu được quyền năng của ân sủng đó, cũng không hiểu được cái giới hạn lớn lao bao la vô cùng của ân sủng đó, cho đến khi chúng ta thấy mặt của Judas Iscariot và thấy mặt đó rất tương tự với chính mình. Cho nên để chúng ta có thể vui mừng ca ngợi ân sủng của Chúa, chúng ta cần thiết để nhìn lại bộ mặt của Judas Iscariot. Khi chúng ta nhìn kỹ rồi, chúng ta thấy sự cứu rỗi của Chúa là điều chúng ta phải sống chết để cho Chúa được tôn vinh.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 4 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Môn đồ Chúa gọi ông Judas Iscariot. Bây giờ là phần suy nghĩ để thực nghiệm nguyên tắc đã học và áp dụng cách thực tiễn trong đời sống mỗi người chúng ta. Xin mời quý vị để tâm dự phần.
Trong loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, có lẽ bài học nhiều tiêu cực hơn hết, nhiều cảnh cáo ngâm đe hơn hết là bài học về Judas Iscariot và những nguyên tắc mà chúng ta lượng lọc được từ đời sống của Judas Iscariot trong tiến trình theo Chúa, xoáy động trong lòng chúng ta một đòi hỏi phải cảnh tỉnh, phải suy xét cẩn trọng, phải thiết lập lại đức tin, vì không ai biết rõ lòng mình và tất cả mọi người chúng ta đều có khả năng để tự lừa dối chính mình. Nhưng điểm áp dụng quan trọng hơn nữa đó là chúng ta học biết về chính Đức Chúa Trời và cách Chúa ban cho và sử dụng ân sủng. Ân sủng là ơn mà Đức Chúa Trời ban cho những người không hề xứng đáng và được ban cho qua tấm lòng nhẫn nại, chậm giận, khoan dung của Chúa. Vì Đức Chúa Trời không muốn cho ai bị hư mất, nhưng tất cả đều có lòng ăn năn để nhận lấy sự cứu rỗi ban cho trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng một điều chúng ta phải hiểu đó là ân sủng sẽ chờ đợi lâu dài, sẽ ban cho nhiều cơ hội, sẽ nhẫn nại vượt bực. Nhưng ân điển không chờ đợi đời đời và không phải là ban cho mãi mãi, nhưng đáp ứng trực tiếp với đối tượng của sự ban cho. Hễ ai nhận rồi thì được ban cho để nhận nhiều thêm. Hễ ai khước từ thì chẳng bao lâu sẽ không còn ban cho nữa. Sứ đồ Phaolô giải thích tiến trình Đức Chúa Trời đối xử với những người phạm tội chống nghịch qua cơn thịnh nộ phán xét của Ngài. Và sự phán xét cực kỳ nguy hại hơn hết, khẩn trương hơn hết và tuyệt đối hơn hết, đó là Đức Chúa Trời thu lại hoạt động của ân điển Chúa, không can thiệp vào đường lối của người có tội, không xoáy chuyển tấm lòng để trở lại ăn năn, nhưng phó cho người khăng khăng đi con đường tội lỗi, được trọn quyền tự do để đi cho hết con đường đó, cho trọn ý mà mình đã chọn. Và khi Đức Chúa Trời phán xét bằng cách thu hồi ân điển lại, không còn ngăn ngừa tội lỗi nữa, thì con người không thể nào trở lại, không thể nào ăn năn, không thể nào được sự tha thứ, nhưng sẽ đi trọn con đường chống nghịch của mình cho đến cuối cùng. Trong Roma đoạn 1 từ câu 18 trở đi, Sứ đồ Phaolô dạy dỗ nói rằng cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Nghĩa là Chúa bày tỏ cơn giận, cơn thịnh nộ của Ngài trên những người tiếp tục chống nghịch, không nhận lấy ân sủng đã được ban cho. Ông nói tiếp, điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho tất cả mọi người để hiểu, để biết, để chọn lựa thờ phượng Đức Chúa Trời. Bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy khi người ta xem xét công việc của Ngài, cho nên họ không thể chữa mình được. Nhưng con người tiếp tục chống nghịch, không đáp ứng với ân điển, không chấp nhận sự mặc khải, từ khước lẽ thật. Câu 21, vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển Đức Chúa Trời không hề hư nát, lấy hình tượng của loài người hay hư nát hoặc của điểu thú, côn trùng. Sứ đồ Phaolô nói rằng không phải là họ không biết, không phải là họ không thấy, không phải là họ không hiểu, nhưng họ khăng khăng đi con đường của mình, khăng khăng đeo đuổi sự chọn lựa riêng của mình, chống nghịch lại Đức Chúa Trời và từ khước ân điển của Ngài. Thì điều gì sẽ xảy ra? Cơn giận của Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ ra sao? Cơn thịnh nộ sẽ đổ ra như thế nào? Và đây là một điều rất kinh khủng. Chúa sẽ để người phạm tội cứ đi con đường của mình. Chúa sẽ thả họ đi. Chúa sẽ phó họ làm trọn điều lòng mình mong muốn. Chúa sẽ thâu hồi ân điển và không còn can thiệp trong đời sống người có tội nữa. Cho nên, Sứ đồ Phaolô nói trong câu 24, cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình. Và câu 28 nhắc lại, tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng. Và đây là chỗ mà tất cả mọi người phải ngừng lại suy nghĩ. Sự phán xét lớn hơn hết, kinh khủng hơn hết, tuyệt đối hơn hết, cuối cùng hơn hết, đó là Đức Chúa Trời không can thiệp nữa vào đời sống của người có tội. Đức Chúa Trời phó họ cho chính sự chọn lựa của mình. Như trong trường hợp của Judas Iscariot là môn đồ phản Chúa, ông đã khăng khăng khước từ ân điển cho đến cuối cùng. Cho nên cuối cùng, chính Đức Chúa Giê-xu phó ông cho sự chọn lựa của riêng mình khi Chúa phán, sự ngươi làm, hãy mau làm đi. Sự ngươi khăng khăng chọn lựa để làm, bây giờ tự do mà làm đi. Và Sứ đồ Giăng ghi lại trong sách Giăng đoạn 13 câu 30, Judas liền đi ra, khi ấy đã tối. Judas đi ra, bước cho trọn con đường mình đã chọn lựa, vào trong bóng tối đời đời. Đây không phải là điều mà mỗi chúng ta phải cẩn trọng hay sao?
có những giây phút trong đời lòng bước đi không chút hy vọng, và có lắm lúc ưu phiền khi đêm về tràn dâng nước mắt. Ngày tháng cay đắng trong đời nào có ai đến đỡ nâng và úi an cho tâm hồn của tôi. Có tiếng Chúa kêu gọi, này hỡi con hãy mau quay về, Ngài sẽ tha thứ muôn tội cho cuộc đời từ nay đổi mới. Hạnh phúc sẽ mãi tuôn tràn và những lo lắng sẽ không còn, sự sống Cha sẽ ban cho ai nhận Ngài. Bước quay về với Ngài, nguyện cầu xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm, giao phó cho Ngài cuộc sống con đây. Năm tháng trong đời nguyện Cha chở che và đưa ra cuộc đời con mãi mãi. Sự sống nơi Chúa luôn tuôn đầy trong chính tâm linh của con. Đời sống tươi mới con mãi luôn hát khen danh Ngài. Hạnh phúc nơi Chúa luôn tuôn đầy trong chính tâm linh của con. Sự sáng nơi Chúa luôn soi rọi trong con. Có những giây phút trong đời lòng bước đi không chút hy vọng, và có lắm lúc ưu phiền khi đêm về tràn dâng nước mắt. Ngày tháng cay đắng trong đời nào có ai đến đỡ nâng và úi an cho tâm hồn của tôi. Có rồi, tiếng có Chúa tiếng kêu gọi,
cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Luca. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Sự sống nơi Chúa luôn tuôn đầy trong chính tâm linh của con. Đời sống tươi mới con mãi luôn hát khen danh Ngài. Hạnh phúc nơi Chúa luôn tuôn đầy trong chính.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến tạm biệt quý thính giả.
Trong chính tâm linh của con, đời sống tươi mới con mãi luôn hát khen danh Ngài. Hạnh phúc nơi Chúa luôn tuôn đầy trong chính tâm linh của con. Sự sáng nơi Chúa luôn soi rọi trong con.